Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 9 tháng 12, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung phần đầu văn kiện chung kết đại hội lần thứ 11 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại khẩu hiệu sống, làm việc và giải trí, yêu thương và cầu nguyện của ông George Miller, một Kitô hữu người Hoa Kỳ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 69 phần 2, lời cầu của một người tôi tớ đau khổ của Gia-vê. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 8 tháng 12 hôm qua với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã quảng diễn những ý tưởng chính trong hai bài đọc của ngày lễ. Trước hết là đoạn sách Sáng Thế, nói về thái độ bất tuân phục của con người đối với Thiên Chúa, thích theo ý riêng hơn là tuân theo ý Chúa. Tiếp đến là đoạn tin mừng nói về lời thưa xin vâng của mẹ Maria. Qua đó, Thiên Chúa đã nhập thể làm người, chia sẻ hoàn toàn thân phận của phàm nhân, ngoại trừ tội lỗi. Đức Thánh Cha nói, Đức Maria đã đáp lại đề nghị của Thiên Chúa và thưa với Sứ Thần, này tôi là tôi tớ Chúa. Mẹ không nói, lần này tôi sẽ thi hành ý Chúa, tôi sẵn sàng, rồi sẽ tính sau. Lời thưa xin vâng của mẹ hoàn toàn, vô điều kiện. Đó là lời xin vâng quan trọng nhất trong lịch sử, lời xin vâng khiêm tốn lật đổ lời phủ nhận kiêu hãnh thời Nguyên Thủy. Lời xin vâng chữa lành sự bất tuân phục, lời xin vâng sẵn sàng đảo ngược sự ích kỷ của tội lỗi. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, mỗi người chúng ta cũng có một lịch sử cứu độ với những lời vâng phục và bất tuân đối với Thiên Chúa. Nhưng nhiều khi chúng ta là những chuyên gia về sự vâng phục nửa chừng. Chúng ta giỏi làm bộ không hiểu rõ điều Chúa muốn và điều mà lương tâm nhắc nhở chúng ta. Chúng ta cũng tinh ranh, không thưa, không thẳng thừng với Chúa, nhưng chúng ta nói, con không có thể. Hôm nay không được, thôi để ngày mai. Ngày mai con sẽ làm điều thiện, sẽ cầu nguyện. Nhưng làm như thế là chúng ta khép cửa đối với điều thiện và sự ác lợi dụng thái độ như thế của chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mỗi lời thưa xin vâng đối với Thiên Chúa sinh ra những lịch sử cứu độ cho chúng ta và cho tha nhân. Trong hành trình mùa vọng này, Thiên Chúa muốn viếng thăm chúng ta và chờ đợi lời thưa xin vâng của chúng ta. Qua đó, chúng ta nói với Chúa, con tin nơi Chúa, con hy vọng nơi Chúa, con yêu mến Chúa, xin ý muốn thiện hảo của Chúa được thể hiện nơi con.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha chào thăm nhiều phái đoàn và loan báo chương trình hoạt động ban chiều của Ngài. Ngài đến cầu nguyện và đặt vòng hoa tại tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm ở quảng trường Tây Ban Nha ở Roma. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài trong cử chỉ này để biểu lộ lòng sùng mộ con thảo đối với Mẹ Thiên Quốc. Tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm trước trụ sở Bộ Truyền giáo được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio thứ 9 khánh thành ngày 8 tháng 9 năm 1857, tức là 3 năm sau khi tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Cột cao 11m81, trên đó có tượng Đức Mẹ đầu đội Triều Thiên 12 ngôi sao. Khi đến quảng trường Tây Ban Nha vào lúc 4 giờ, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Valini giám quản Roma và bà thị trưởng Virginia Racci đón tiếp. Tại đây có sự hiện diện của 100 anh chị em bệnh nhân ngồi trên xe lăn do tổ chức từ thiện Unitansi giúp đưa tới đây, cùng với hàng ngàn tín hữu. Ngoài ra cũng có sự hiện diện của Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Trước đài Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã đặt vòng hoa tôn kính Mẹ Thiên Chúa và đọc lời nguyện dâng lên Đức Mẹ, cầu cho dân thành Roma và các nơi trên thế giới. Trước đó vào ban sáng, nhiều hội đoàn và các tổ chức cũng đã đến kính viếng và đặt vòng hoa tại chân cột tượng Đức Mẹ.
Vatican, hôm qua mùng 8 tháng 12, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Stanislaw Zivis, Tổng Giám mục Giáo phận Cracovia, Ba Lan, và bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Marek Jerashvili kế nhiệm. Đức Hồng Y Zivis năm nay 77 tuổi, nguyên là bí thư của Thánh Giáo hoàng John Paul II trong gần 40 năm trời, trước tiên tại Giáo phận Cracovia, sau đó tại Vatican trong gần 27 năm. Một tháng sau khi Đức Gioan Paolo thứ hai qua đời, Ngài được Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giáo phận Cracovia, Ba Lan ngày 3 tháng 6 năm 2005. Hồi cuối tháng 7 năm nay, Đức Hồng Y Zivis đã đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco và hàng triệu bạn trẻ nhân Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Cracovia. Đức cha Marek Jerashevski, tân giám mục Cracovia, năm nay 67 tuổi, nguyên là giáo sư triết học và là linh mục của giáo phận Bosnian trước khi được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tại giáo phận này năm 1997, và 5 năm sau thăng tổng giám mục giáo phận Lodz và hiện là phó chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan. Cracovia là giáo phận lớn nhất ở Ba Lan với 1.570.000 tín hữu công giáo. Xưa kia, nơi đây là kinh đô của Ba Lan.
Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Hòa bình Thế giới 2017 sẽ được công bố vào ngày thứ Hai, 12 tháng 12 tới đây với chủ đề Sự bất bạo động, một kiểu của chính sách phục vụ hòa bình. Ngày 1 tháng Giêng năm 2017 tới đây sẽ là Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 50. Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, sẽ cùng với Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, thành viên của hội đồng này, giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Chủ đề của Ngày Hòa bình Thế giới năm tới đã được công bố hồi tháng 8 năm nay. Thông cáo giải thích đề tài nhận xét rằng những cuộc xung đột trên thế giới ngày càng có những hậu quả trầm trọng về mặt xã hội.
Kinshasa, Tổng thống Joseph Kabila chấp nhận đề nghị làm trung gian của Giáo hội Công giáo Congo để tìm cách đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng chính trị tại nước này. Tổng thống Joseph Kabila, sau một cuộc tranh cử có nhiều tranh luận, đã đắc cử với 48,9% so với 32,3% của đối thủ là ông Etienne Tshisekedi. Ông này không chấp nhận kết quả và tố giác Kabila đã gian lận trong cuộc bầu cử, và ông tự tuyên bố mình là tổng thống. Hôm 5 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Kabila đã gặp Đức Tổng Giám mục Martin Utembi Tapa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo và Đức cha Phó Chủ tịch. Ông tái bày tỏ tôn trọng hiến pháp và kêu gọi các nhóm giữ bình tĩnh. Ông cũng kêu gọi các giám mục hãy có những văn kiện làm việc đích thực từ tất cả các đảng phái chính trị và xã hội can dự vào cuộc thương thuyết. Trước đó, hôm 2 tháng 12, Hội đồng Giám mục Congo đã cảnh giác về sự xáo trộn nếu chính phủ và giới lãnh đạo phe đối lập không thỏa thuận được với nhau về thời điểm bầu cử, và các giám mục tái khẳng định dấn thân giúp đạt tới một sự thỏa thuận giữa các phe khác nhau. Thông cáo của Hội đồng Giám mục cũng nhận xét rằng, mặc dù có nhiều khác biệt, nhưng chúng tôi tin là một thỏa hiệp chính trị vẫn còn có thể nếu các đảng chính trị dấn thân và chứng tỏ thiện chí của mình quanh một bàn thảo luận. Giờ phút này thật là hệ trọng, và vì thế trung thành với sứ mạng ngôn sứ của chúng tôi và kêu gọi nhân dân Congo cũng như cộng đồng quốc tế làm chứng, chúng tôi kêu gọi tinh thần trách nhiệm của mọi phe để tránh cho đất nước chúng ta khỏi lâm vào tình trạng không thể kiểm soát nổi. Các nhóm thuộc phe đối lập ở Congo đang chuẩn bị một cuộc biểu tình vĩ đại vào ngày 19 tháng 12 tới đây, ngày mà Tổng thống Kabila phải mãn nhiệm kỳ thứ hai và là nhiệm kỳ chót theo hiến pháp quốc gia. Cộng hòa Dân chủ Congo hiện có 67 triệu rưỡi dân cư, trong đó một nửa là tín hữu công giáo. Quốc gia này rộng hơn 2.345.000 cây số vuông và phong phú về các quặng mỏ.
Roma, một người Maroc Hồi giáo cực đoan đã bị chính quyền Italia trục xuất vì có dự định thi hành kế hoạch khủng bố tại Vatican. Hôm 7 tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Italia, ông Angelino Alfano cho biết, một người Maroc 32 tuổi bị giam ở nhà tù Cassino đã tâm sự với một tù nhân khác. Ý định của anh ta là sau khi được trả tự do sẽ tấn công Vatican bằng một xe đầy chất nổ và súng AK. Đương sự được mô tả là một người man rợ, cuồng tín, muốn chết nhân danh Thượng Đế để được vào thiên đàng, đồng thời nuôi dưỡng oán hận đối với nhà nước Italia. Người Hồi giáo đó đã được đưa lên máy bay ở Milano và trục xuất về thành phố Casablanca bên Maroc. Từ đầu năm đến nay, Italia đã trục xuất 62 người Hồi giáo cực đoan. Cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS cũng đã nhiều lần đe dọa sẽ tấn công khủng bố chống Vatican.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe nội dung phần đầu văn kiện chung kết Đại hội lần thứ 11 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, từ ngày 28 tháng 11 đến mùng 4 tháng 12 vừa qua, Liên hội đồng Giám mục Á Châu đã nhóm đại hội lần thứ 11 tại Necrombo gần Colombo, thủ đô Sri Lanka. Đại hội này nhóm 4 năm một lần. Lần thứ 10 trước đây, các Giám mục Á Châu đã nhóm tại Xuân Lộc và Sài Gòn. Lần này, đại hội bàn về đề tài Gia đình Công giáo Á Châu, giáo hội tại gia của người nghèo trong sứ mạng từ bi thương xót. Trong số gần 150 giám mục và chức sắc tôn giáo đại diện cho 28 hội đồng giám mục Á Châu, có 5 giám mục Việt Nam là Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, nguyên Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên. Vào cuối đại hội, các giám mục đã thông qua văn kiện chung kết về vấn đề mục vụ gia đình tại Á Châu. Ngoài phần nhập đề và kết luận, văn kiện được chia làm 4 phần với tổng cộng 60 đoạn. Phần đầu nói về bối cảnh mục vụ gia đình Á Châu, đặc tính của gia đình Á Châu, những thách đố lớn đang đề ra cho các gia đình tại lục địa này. Trong đó có tình trạng bách hại và hạn chế tự do tôn giáo, nạn nghèo đói, di dân và phân tán gia đình, những xung đột và chia rẽ về chính trị, ý thức hệ, văn hóa, trào lưu thực dân ý thức hệ và các giá trị văn hóa, sự hâm nóng trái đất và thay đổi khí hậu, những căng thẳng trong gia đình, sự sa sút lòng tin và các giá trị tinh thần trong gia đình, mẫu gương và thách đố của các gia đình tốt lành. Trong phần thứ hai, văn kiện chung kết của các giám mục Á Châu trình bày những suy tư về thực tại gia đình tại đại lục này dưới ánh sáng đức tin, đi từ định đề cơ bản là sự hiệp thông yêu thương như nền tảng của tình yêu vợ chồng và gia đình. Phần 3, bàn về những đường hướng mục vụ cho gia đình công giáo và lần lượt đề cập đến sự đáp trả thái độ tôn giáo cực đoan và bạo lực, thách đố nghèo đói, di dân và phân tán gia đình, thách đố các công nhân di dân và người tị nạn, những xung đột và chia rẽ về chính trị và văn hóa, trào lưu thực dân ý thức hệ, sau cùng là đáp ứng thách đố thay đổi khí hậu và hâm nóng trái đất. Phần này cũng nói về vai trò của chính quyền, giáo hội, xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ. Trong phần thứ tư, văn kiện chung đưa ra những đề nghị cho các hội đồng giám mục và các giáo hội địa phương. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị những ý tưởng nổi bật trong phần thứ nhất của văn kiện chung kết. Trong đó, các giám mục Á Châu nói về bối cảnh mục vụ gia đình ngày nay.
Trước tiên là đặc tính của gia đình Á Châu. Số 6. Một đặc tính Á Châu đáng kể của các gia đình công giáo là sự kiện họ là một thiểu số rất nhỏ bé trong một đại lục to lớn với các tôn giáo kỳ cựu. Vì thế có nhiều gia đình hỗn hợp, khác đạo tại hầu hết các nước Á Châu. Nhưng các gia đình công giáo chia sẻ những giá trị và đặc tính chung trong các nền văn hóa, chủng tộc và tôn giáo ở Á Châu. Các giám mục viết, chúng tôi nhận thấy có sự liên hệ chặt chẽ giữa các thế hệ khác nhau trong các gia đình Á Châu. Điều này người ta thấy rõ trong gia đình Á Châu, không những gồm cha mẹ và con cái, nhưng cũng có các gia đình được nới rộng với các anh chị em họ, cháu chắt, ông bà và các cháu nội ngoại. chúng tôi thấy có sự kính trọng, đề cao yêu mến mà gia đình dành cho người già. Các gia đình Á Châu yêu thương con cái và rất muốn có con, vì con cái là hồng ân và phúc lành của Thiên Chúa. Chúng tôi chứng kiến một nền văn hóa chăm sóc các phần tử gia đình bị tàn tật về thể lý và tinh thần, sự hiếu khách của các gia đình Á Châu mặc dù họ nghèo, sự hỗ trợ nâng đỡ nhau trong thời buổi khó khăn, sầu muộn, tai nạn. Đối với các gia đình Công giáo, cha mẹ và con cái đều cùng nhau tham dự thánh lễ thường xuyên, cầu nguyện nhiều hơn với nhau. Số 7. Những đặc tính phong phú này của gia đình cơ bản là do cảm thức sâu xa của người Á Châu về tính cách thánh thiêng của hôn nhân và đời sống gia đình, một cảm thức sâu xa được truyền qua văn hóa từ đời này sang đời khác. Một cảm thức chung về thánh thiêng là điều lan tỏa trong các nền văn hóa Á Châu. Nó giúp người Á Châu đề cao giá trị và bảo vệ sự sống từ khi mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, cũng như bảo tồn sự bền vững của hôn nhân. Tuy nhiên, vị thế thiểu số của các gia đình Công giáo cũng ảnh hưởng đến những câu trả lời mục vụ đối với những thách đố mà họ phải đương đầu. Cộng tác với các gia đình thuộc các đạo khác là điều tuyệt đối cần thiết. Thứ hai, những thách đố lớn về mục vụ gia đình ở Á Châu.
Gia đình Á Châu đang đương đầu với các thách đố ở mức độ cao, trong đó có những vấn đề sau đây. Trước tiên là bách hại và tự do tôn giáo bị hạn chế. Số 8. Các chủng tộc, bộ tộc và văn hóa khác nhau ở Á Châu, từ Trung Á cho đến Nam và Đông Á, xuống tới Đông Nam Á, từ đồng bằng cho đến vùng núi, phải là một nguồn mạch lớn mang lại hãnh diện và vui mừng. Họ là một bức tranh khảm phong phú bằng con người mà Thiên Chúa là đấng tạo hóa đã ban cho Á Châu. Nhưng sự hòa hợp và hòa bình không luôn luôn hiển trị. Những cuộc đụng độ bạo lực về văn hóa và bộ tộc, nhiều khi mang màu sắc chính trị và tôn giáo xảy ra tại Á Châu. Tại một số nơi ở Nam Á và Đông Nam Á, các gia đình Kitô đã phải bỏ gia cư đi lánh nạn, nhiều khi họ bị những thành phần cuồng tín và cực đoan đánh đuổi. Có những gia đình bị tàn sát, các nhà thờ bị san bình địa, các tín hữu Kitô sống trong sợ hãi, lo âu và bất an dưới lưỡi gươm của những đạo luật bài Kitô giáo, không đón nhận sự đa nguyên tôn giáo. Nhiều thiếu nữ Kitô bị bắt cóc, cưỡng bách cải đạo và buộc phải kết hôn, và buồn thay, chúng tôi thấy mức độ tấn công và sự bất bao dung về tôn giáo đang gia tăng tại nhiều nước Á Châu. Nghèo đói, di cư và phân tán, số 9. Trong khi có những khác biệt về kinh tế tùy theo từng vùng, ví dụ mức độ phát triển kinh tế ở miền Đông Á như tại Singapore và Malaysia, thì nạn nghèo đói rộng lớn và lan tràn là tình trạng của hàng triệu gia đình ở miền Nam và Đông Nam Á. Tệ nạn buôn người xấu xa và sự quyến rũ của kỹ nghệ tình dục đối với trẻ em, người trẻ và người lớn, nhiều người muốn can dự vào nạn dâm ô trẻ em, phần lớn là do nghèo đói và thiếu thốn. Những hậu quả tiêu cực của sự toàn cầu hóa trên các gia đình nghèo không thể cạnh tranh đối với những người giàu mạnh trong một chế độ thị trường tự do, đó không phải là điều có thể coi nhẹ. Vì không thể đạt được những lợi nhuận của sự phát triển kinh tế được dành cho các giai cấp cao trong xã hội Á Châu, nên các gia đình nghèo buộc lòng phải tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn tại các thành thị, nơi đất nước của họ, hoặc phải di cư ra nước ngoài để làm việc, ở các nước phát triển hơn như Singapore và Malaysia ở miền Đông Á, và đặc biệt tại Trung Đông và Châu Âu. Sự di cư trong và ngoài nước như thế của các phần tử gia đình thường gây thiệt hại về mặt xã hội cho gia đình ở lại. Mối liên hệ vợ chồng và tương quan gia đình bị tan vỡ vì sự vắng mặt lâu dài. Các trẻ em lớn lên mà không được sự hướng dẫn của cha mẹ, tình yêu không thể chỉ được biểu lộ qua số tiền được gửi về để nâng đỡ gia đình. Hơn nữa, nhiều công nhân di cư phải chịu sự đối xử vô nhân đạo và chịu hiện tượng gọi là nô lệ tân thời. Sự ly tán của họ thường đi tới sự tan vỡ gia đình và sự tiến bộ phát triển lệch lạc của con cái. Số 10. Đôi khi sự tìm kiếm một đời sống cao hơn sinh ra ước muốn một lối sống cao hơn và những đồ sang trọng, và đưa tới một quan điểm duy lợi ích mỗi gia đình chỉ có một con. Hơn nữa, quan niệm duy vật về sự thành đạt của vợ chồng trong việc theo đuổi con đường công danh sự nghiệp, làm suy yếu liên hệ vợ chồng, và ngoài những lý do kinh tế, thuyết phục vợ chồng rằng một con là lý tưởng. Hồng ân sinh sản Chúa ban bị mất hút trong con đường tìm công danh sự nghiệp và những tham vọng kinh tế.
Những xung đột và chia rẽ về chính trị, ý thức hệ và văn hóa. Tình trạng các gia đình bị thương tổn vì các cuộc nội chiến, chiến tranh, nổi loạn chính trị, khủng bố và những cuộc đụng độ về bạo lực văn hóa, bộ tộc và tôn giáo có những hệ luận rất lớn. Những hình thức bạo lực và xung đột ấy đưa tới sự phân tán gia đình hoặc nhất thời hoặc trường kỳ. Hàng ngàn gia đình phải tản cư nội địa hoặc phải di cư ra nước ngoài, tìm tới những vùng hoặc những quốc gia an ninh hơn. Ngày nay chúng ta cũng thấy sự gia tăng hiện tượng tị nạn về chính trị, kinh tế, văn hóa, khí hậu và cả tôn giáo nữa tại nhiều nước Á Châu, một hiện tượng làm cho quốc tế phải quan tâm. Hiện tượng những người tị nạn Á Châu càng gia tăng những thành kiến và đố kỵ, thường xuyên đưa tới chia rẽ và xung đột. Và các nạn nhân bị thương tổn nhiều nhất của xung đột và chiến tranh chính là các trẻ em, bị chấn thương vì những cuộc di tản và tiếng súng đạn. Các em lớn lên như những đứa con của chiến tranh, sự tăng trưởng và phát triển cũng như sự huấn luyện các em bị gián đoạn nghiêm trọng. Nhiều em khác bị cưỡng bắt phải cầm súng như những chiến binh trẻ em. Trào lưu thực dân ý thức hệ và các giá trị văn hóa. Số 12. Theo sau sự hoàn cầu hóa kinh tế, có một trào lưu thế tục, duy vật và tương đối hóa của thời hậu Tân Kỳ đang len lỏi vào tâm hồn người Á Châu. Nó đi ngược lại các giá trị truyền thống của Á Châu về gia đình. Sự lan tràn và thống trị của trào lưu này trong thực tế là một hình thức thực dân ý thức hệ. Qua đó, các giá trị của ý thức hệ thế tục tự áp đặt một cách tinh vi và hầu như không thể tránh được. Nó thay thế cho các giá trị Á Châu trong một thứ não trạng thực dân mới. Trào lưu thực dân ý thức hệ du nhập một thứ văn hóa phù du. Những hình thức mới của quan hệ yêu thương và các hình thức gia đình mới xa lạ với phong hóa Á Châu, như các cặp đồng phái đang lan rộng. Ý thức hệ văn hóa mới hạ giá hôn nhân và sự dấn thân cam kết trọn đời với nhau. Thay vào đó, nó cổ võ sự sống chung mà không kết hôn, tình yêu qua đường và dấn thân tạm bợ. Các tổ chức chính trị quốc tế, khi cho các nước đang phát triển vay mượn hoặc viện trợ, họ hỗ trợ ý thức hệ vừa nói và yêu cầu các nước nghèo phải cổ võ ngừa thai và phá thai, dưới danh nghĩa là thăng tiến sức khỏe sinh sản. Cuộc cách mạng tình dục và nỗi lo sợ nhân mãn là những yếu tố tạo nên tình trạng như vậy. Hơn nữa, trên Internet, nhiều nguy hiểm nảy sinh đối với những tâm trí dễ bị ảnh hưởng liên quan đến tính dục con người như nạn dâm ô và thương mại thân thể. Đằng khác, thách đố từ bên trong các nền văn hóa như nạn kỳ thị chống phụ nữ và khai thác phụ nữ trong một xã hội phụ hệ ở Á Châu. Hàng ngàn thai nhi nữ bị phá mỗi năm và tục tảo hôn cho thấy tình trạng phụ nữ bị làm tôi và thái độ coi rẻ hôn nhân. Các giám mục thuộc các nước Đông Á như Nhật Bản cũng nhận thấy sự giảm sút đáng kể tỷ lệ sinh sản, dân số ngày càng già nua và nỗi cô đơn của người già dưới ánh sáng sự suy giảm mối liên hệ gia đình. Chúng tôi cũng nhận thấy sự gia tăng con số các cặp vợ chồng phân ly và tái hôn gây thiệt hại cho con cái. Các gia đình chỉ có một người cha hoặc mẹ cũng gia tăng. Họ chiến đấu cam go để nuôi dưỡng và giáo dục con cái, nhưng ước muốn có sự hiện diện của người cha hoặc người mẹ vắng mặt luôn luôn là một nguồn mạch gây ra âu lo cho con cái đang lớn lên.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại khẩu hiệu sống, làm việc và giải trí, yêu thương và cầu nguyện của ông George Miller, một Kitô hữu người Hoa Kỳ.
Sau đây là câu chuyện tình yêu của đôi vợ chồng George Miller và Marjorie Holmes. Họ gặp nhau khi cả hai đều có một đời vợ và một đời chồng trước, nhưng lại yêu nhau say đắm như đôi bạn trẻ, nhờ niềm tin vững chắc và tình yêu của người chồng. Câu chuyện do chính bà vợ kể lại trong quyển sách tựa đề Người vợ thứ hai, cuộc sống thứ hai, một câu chuyện tình yêu. Cuốn sách được xuất bản tại Hoa Kỳ vào năm 1993. Bà Marjorie Holmes viết: một buổi sáng đẹp trời tháng 2 năm 1980. Chuông điện thoại nhà tôi reo vang. Nhấc điện thoại lên, tôi nghe tiếng trầm ấm của một người đàn ông hỏi. Thưa, có phải là bà Marjorie Holmes không? Bà đã cứu sống tôi yêu bà. Nghe xong câu nói mở đầu, tôi thầm nghĩ, chắc là một tên điên nào đây? Thế nhưng, trong tư cách là một văn sĩ, tôi có thói quen lắng nghe người khác tỏ bày tâm sự. Do đó, tôi không cúp ngay điện thoại, nhưng im lặng để cho người đàn ông tiếp tục nói. Tôi tên George Smithler, là y sĩ tại nhà thương Pittsburgh, bang Ohio. Vợ tôi qua đời cách đây 8 tháng, sau cơn sầu não vô tận, tôi bất ngờ tìm đọc quyển sách của bà. Tôi phải thưa chuyện với một người. Người đó là Thiên Chúa. Đọc xong, tôi cảm nhận sâu xa sự thật. Cuộc sống con người quý trọng biết là chừng nào. Thế là tôi điện thoại, lần mò dò hỏi cho biết tên thật của bà. May mắn thay, tôi gặp được một người đàn ông tự xưng là họ hàng của chồng bà. Ông cũng cho tôi biết là chồng bà đã qua đời cách đây một năm, và chính ông ta cho tôi số điện thoại của bà. Vậy nếu bà rảnh, tôi có thể xin đến gặp bà được không? Lắng tai nghe Churchill nói, lòng tôi cảm thấy vui và cảm động thật sự, nhưng tôi lịch sự trả lời. Rất tiếc, tôi phải vắng nhà trong 2 tuần lễ. Churchill trả lời, không sao, tôi sẽ đợi, chỉ xin bà hứa sẽ gọi lại cho tôi ngay khi bà trở về. Rồi với giọng vừa vui tươi vừa khẳng khoản, Churchill nói, chúng ta không còn sống được lâu nữa đâu. Giữ lời hứa, tôi điện thoại cho Giorgio sau khi trở về, và bằng lòng mời Giorgio đến nhà chơi. Lúc đó tôi đang sống với gia đình của đứa con gái. Giorgio xuất hiện với hình dáng của một người đàn ông cao lớn, có đôi mắt trong xanh. Khi nhìn thấy tôi, Giorgio vừa ngỡ ngàng vừa vui vẻ nói, trông bà thật bé nhỏ, tôi có thể bỏ bà trong túi áo của tôi. Tôi cười đáp, còn ông, trông sao thật to lớn. Cả hai chúng tôi cùng cười và Giorgio nói tiếp. Nhưng không sao, rồi đây chúng ta sẽ hòa hợp được với nhau. Sau đó, Giorgio cho tôi xem hình gia đình trước của ông, hình người vợ tên là Caroline và 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Người vợ trông thật đẹp, một nét đẹp đoan trang dịu hiền. Giorgio nói với tôi. Tôi dành rất nhiều thời giờ cho gia đình vợ, con. Đối với tôi, hôn nhân đứng hàng đầu. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, như vậy thì còn giờ đâu để hành nghề bác sĩ? Giorgio vừa cười vừa trả lời. Ngoài các kỳ nghỉ, tôi hành nghề nghiêm chỉnh, khẩu hiệu của tôi là làm việc và giải trí, yêu thương và cầu nguyện. Tôi luôn cố gắng sống theo khẩu hiệu này. Trong khẩu hiệu, yêu thương là quan trọng nhất. Bởi vì khi bạn yêu thương vợ bạn và con cái bạn, thì bạn tiến đến gần Thiên Chúa. Nhưng nếu tôi không yêu mến Thiên Chúa trước, thì tôi cũng không thể nào yêu thương người khác được. Ngừng một chút, rồi với giọng nghiêm trang và chậm rãi, Giorgio nói với tôi. Đó là cách thức tôi yêu Caroline, vợ tôi, và đó là cách thức giờ đây tôi yêu bà. Khi đọc quyển sách của bà, tôi hiểu bà là một người đau khổ quá nhiều. Nhưng với ơn Chúa giúp, chúng ta có thể và phải tiến bước. Nói đến đây, bất ngờ Giorgio nghiêm trang, thành khẩn hỏi tôi, bà có nhận lời tái hôn với tôi không? Dĩ nhiên là tôi từ chối lời cầu tái hôn của Giorgio, lấy lý lẽ là tôi không thể nào thay thế được người vợ quá cố, dịu hiền và kiều diễm của Giorgio. Giorgio điềm tĩnh trả lời, nhưng dĩ vãng đã qua đi. Bây giờ chúng ta sống cho hiện tại và tương lai. Sau nhiều lần nài vang của Giorgio, hai chúng tôi quyết định tái hôn vào ngày 4 tháng 7 năm 1980. Trong thời gian 10 năm, 6 tháng, 8 ngày sống chung với nhau, chúng tôi sống trong hạnh phúc thật sự. Giorgio qua đời vào năm 1992 sau một cơn bệnh ung thư dài. Câu chuyện tình yêu của chúng tôi giống như một phép lạ. Rượu của tiệc cưới Cana. Quả thật, rượu ngon được đãi sau cùng.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh nói về Thánh Vịnh 69 phần thứ 2, lời cầu của một người tôi tớ đau khổ của Gia-vê.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 69 là lời cầu của một người cảm thấy mình bị chìm ngập trong biển khổ đau. Thực ra đây là các khổ đau gây chết chóc do sự thù ghét và cái gian ác của những người tố cáo tác giả Thánh Vịnh tội ăn cắp mà ông đã không hề phạm. Chúng bao phủ ông với sự xấu hổ nhục nhã. Tác giả, người cầu nguyện ở đây biết rằng Thiên Chúa cho phép việc tố cáo sai lầm này đối với các lỗi lầm khác mà ông đã phạm. Ông là một người tôi tớ của Thiên Chúa khổ đau vì Ngài. Vì thế giờ đây, chiến thắng của các thù địch trên ông cũng sẽ là một hổ nhục không phải chỉ cho ông, mà cũng là cho tất cả những người hy vọng nơi Thiên Chúa của Israel nữa. Chính vì thế, hiệp với lời cầu cho ơn cứu rỗi của mình sẽ là lý do vui mừng cho những kẻ khiêm tốn kiếm tìm Thiên Chúa, là lời cầu xin tha thiết cho sự thất bại hổ nhục của các thù địch. Trong hai câu sau cùng nhấn mạnh trên ơn cứu rỗi của Sion qua việc tái thiết các thành phố của Juda, chắc hẳn có việc thêm vào sau này liên quan tới phụng vụ như trong trường hợp của Thánh Vịnh 51. Văn thể là loại Thánh Vịnh than van cá nhân. Thánh Vịnh gồm phần mở đầu, các câu từ 2 tới 8, việc trình bày trường hợp của tác giả, các câu từ 9 tới 13, phần chính, các câu từ 14 tới 20. Lời cầu chống lại các kẻ thù, các câu từ 21 tới 30, lời hứa chúc tụng, các câu 31-32, thánh thi tạ ơn, các câu 33 tới 35, và phần phụng vụ thêm vào sau này, các câu 36 và 37. Các câu từ 14 tới 19 của Thánh Vịnh 69 là lời cầu tác giả Thánh Vịnh dâng lên Thiên Chúa, chúng có cùng các kiểu diễn tả của phần đầu, các câu từ 2 tới 7. Miêu tả tình trạng âu lo của ông. Ở đây ông kêu lên lòng lành và sự xót thương của Thiên Chúa và xin Ngài giải thoát ông. Nhưng còn là kiểu nói trong các thánh vịnh bắt đầu một đoạn mới. Thời ân phúc là thời đã được lòng lành của Thiên Chúa ấn định để chấp nhận các lời cầu xin của dân Ngài. Thời ân phúc cũng ám chỉ thời của việc chấp nhận chắc chắn từ phía Thiên Chúa. Đây cũng là lý do giải thích tại sao tín hữu lại kêu cầu lên Chúa, như tác giả Thánh Vịnh 32 khẳng định. Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa sẽ kêu cầu Ngài lúc gặp cảnh gian truân, cho dầu nước lũ có ngập tràn cũng không dâng tới họ. Còn tác giả Thánh Vịnh 102 thì khẳng định, chính Ngài sẽ đứng dậy và thương xót Sion vì nay đã đến thời thi ân giáng phúc. Ngôn sứ Isaiah cũng nhắc lại cho tín hữu biết, Gia-vê phán thế này, ta đã nhận lời ngươi vào thời ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày ta cứu độ, ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa ta với dân, để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá. Vì lòng trung thành của ơn cứu độ Ngài, lòng trung thành của Thiên Chúa, đối với các lời hứa cứu độ là nền tảng sự chắc chắn của Israel biết mình sẽ được nhận lời. Ước chi dòng nước lũ không nhận chìm con, bùn lầy không nuốt chửng và con không chìm sâu xuống. Tất cả đều là các hình ảnh cụ thể diễn tả cái chết rình rập tác giả. Phần 3 của Thánh Vịnh gồm các câu từ 20 tới 30, trong đó tác giả gợi lại sự hổ nhục và sầu não mà các thù địch đã gây ra cho ông. Rồi ông khẩn cầu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa rơi xuống trên họ và xóa bỏ cả sự tưởng nhớ họ nữa trong đất nước của các người sống, và như thế một cách tuyệt đối lấy đi khỏi họ khả thể làm hại người khác. Và tác giả kết thúc lời cầu nguyện rủa này với lời kêu khiêm tốn và đạo hạnh xin Thiên Chúa cứu vớt mình. Chúa biết rõ con bị người chửi mắng, lại mang vào thân tủi hổ với nhục nhằn, những kẻ thù con Ngài nhìn thấy cả. Lời thoá mạ làm tim này tan vỡ, con héo hắt rã rời, nỗi sầu riêng mong người chia sớt, huống công chờ không được một ai, đợi người an ủi đôi lời, trông mãi trông hoài mà chẳng thấy đâu. Thay vì đồ ăn chúng trao mật đắng, con khát nước lại cho uống giấm chua. Ước gì bàn tiệc chúng dọn ra nên cạm bẫy cho chúng xa vào và trở thành giò lưới ngay cả với bạn thân. Ước gì mắt chúng mù đi không thấy nữa và lưng sụm xuống đến mãn đời. Xin Ngài đổ cơn thịnh nộ lên người chúng và cho lửa giận ập xuống đầu. Ước gì nơi chúng ở phải tan hoang, lều trại chúng không còn ai trú ngụ. Vì kẻ bị Ngài đánh, chúng ngược đãi chẳng tha. Kẻ bị Ngài đả thương, chúng lại còn gây thêm thương tích. Xin đổ lên đầu chúng hết tội này đến tội kia, và chẳng hề kể chúng là công chính trước mặt Ngài. Ước gì chúng bị xóa tên trong sổ trường sinh, chẳng được ghi vào số những người công chính. Phần con đây thật khốn cùng đau khổ, lạy Chúa Trời xin cứu vớt đỡ nâng. Các tâm tình này của tác giả cảm thấy mình bị bỏ rơi, cũng diễn tả kinh nghiệm mà Đức Giêsu cảm nhận khi âu sầu cầu nguyện trong vườn cây dầu. Trước cái chết gần kề, Ngài mong mỏi các môn đệ cũng tỉnh thức cầu nguyện hỗ trợ tinh thần cho Ngài trong giờ phút nghiêm trọng này, trong cuộc chiến chống lại cám dỗ không theo chương trình của Thiên Chúa Cha. Tà cảnh Jerusalem bị đạo binh Babylonia đánh phá và bị bỏ rơi, sách Ai Ca viết, chẳng thấy kẻ nào đến ủi an trong số những người yêu thuở trước. Bạn hữu thân tình nay bội ước, thành ra cả một lũ địch thù. Chúng đã cho con mật đắng. Khi trình thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Thánh sử Matthew đã quy chiếu văn bản này của Thánh vịnh 69 và nhắc tới sự kiện trước khi đóng đanh Chúa Giêsu, các lý hình đã cho Ngài uống rượu pha mật đắng, trong khi Thánh sử Marco chỉ đề cập tới rượu có pha mộc dược. Trong phần 1, câu 21, Thánh vịnh nói tới mật đắng như là thực phẩm, và chỉ trong phần 2 của cùng câu 21 mới nói giống như thức uống. Thật ra Thánh sử Gioan đã nhắc tới cái khát của Chúa Giêsu khi Ngài hấp hối trên thập giá, như việc thành toàn Thánh Kinh, và nhắc tới sự kiện khi nghe Ngài kêu khát, người ta đã lấy miếng bọt biển có thấm giấm chua, buộc vào một nhành hương thảo rồi đưa lên cho Ngài uống. Nhấp xong Đức Giêsu nói, thế là đã hoàn tất, rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Bàn của chúng biến thành dây chói, các bữa tiệc của chúng thành bẫy sập. Lời nguyền rủa này cũng được Thánh Phaolô nhắc lại trong chương 11 thư gửi tín hữu Roma, khi trình bày thái độ mù lòa cố ý không tin của dân Do Thái đối với tin mừng. David cũng nói, ước gì bàn tiệc của chúng nên giò, nên bẫy cho chúng xa vào, và nên cớ vấp ngã, nên hình phạt đích đáng. Ước gì mắt chúng mù đi không thấy nữa, và lưng sụm xuống đến mãn đời. Tác giả Thánh vịnh 59 cũng nguyền rủa các kẻ gian ác như sau. Trong cơn thịnh nộ xin tiêu diệt chúng đi, xin tiêu diệt để chúng không còn nữa, cho thiên hạ biết rằng Thiên Chúa thống trị nhà Gia-cóp và khắp cõi địa cầu. Ước chi lều của chúng trở thành sa mạc. Lời nguyền rủa này cũng sẽ được Thánh Phê-rô nhắc tới khi tụ tập các tông đồ để lựa chọn người thay thế Giu-đa. Nhắc tới sự kiện Giu-đa sau khi phản bội Đức Giê-xu đã thắt cổ tự tử ngã lộn đầu xuống, vỡ bụng lòi cả ruột gan ra, và số tiền Giu-đa ném trả lại, Thượng Hội đồng Do Thái đã dùng để mua thửa ruộng của người thợ gốm để chôn người ngoại quốc, gọi là ruộng máu. Tông đồ Phê-rô trích lại Thánh Vịnh và nói, Thánh Vịnh có chép rằng, ước gì lều trại nó phải tan hoang, không còn ai trú ngụ, ước gì người khác nhận lấy chức vụ của nó. Kẻ mà Chúa đã đánh, theo nguyên tắc truyền thống trong việc thưởng phạt của Thiên Chúa, mọi sự giữ vật lý đều có nguồn gốc, nơi một lỗi lầm luân lý. Và theo nguyên tắc ấy, tác giả Thánh Vịnh phán xử tình trạng riêng của mình. Thật thế, trong lời nguyện khai mào, ông đã cảm thấy cần phải xưng thú tội lỗi của ông. Nhưng kẻ bị Thiên Chúa đánh phạt kiểu đó không mất đi quyền được con người cảm thương. Vì vậy, những người tỏ ra không thương xót hay tệ hơn nữa, chua cay với kẻ bị Thiên Chúa đánh phạt, thì trở thành thù địch của Thiên Chúa và đáng bị đánh phạt. Xin thêm lỗi lầm trên lỗi lầm. Ở đây lỗi lầm là hình phạt vì lầm lỗi. Tác giả Thánh Vịnh xin Thiên Chúa đừng để cho các kẻ thù nghịch được hưởng các ân huệ lòng thương xót của Ngài. Đó cũng là ý nghĩa kiểu nói không đạt tới công lý của lòng thương xót. Trong lời cầu chống lại các kẻ bách hại mình, ngôn sứ Jeremia cũng dùng thứ ngôn ngữ tương tự. Lạy Gia-vê, mọi âm mưu chúng bày ra để hại con chính Ngài biết rõ. lỗi lầm chúng xin Ngài đừng bỏ qua, tội lỗi chúng sờ sờ trước thánh nhan, xin Ngài đừng xóa sạch. Trước thánh nhan xin cho chúng phải thất điên bát đảo, và đến lúc Ngài nổi trận lôi đình, xin cứ thẳng tay trừng trị chúng. Trong lời xin Thiên Chúa báo oán các kẻ thù cá nhân này của tác giả, chúng ta nhận ra đòi buộc tái lập trật tự luân lý tôn giáo đã bị quấy phá bởi các công việc và hành động độc hại của những kẻ gian ác. Phân tích cho cùng, họ là các thù địch của Thiên Chúa trước khi và hơn là thù địch của các tôi tớ Ngài. Ước chi chúng bị xóa khỏi sổ của những kẻ sống. Sổ của những kẻ sống là kiểu nói chỉ tìm thấy ở đây trong Thánh Kinh Cựu Ước và là sổ của những kẻ công chính. Chương 32 sách Xuất Hành có đề cập tới cuốn sách do Thiên Chúa viết và các người Do Thái phạm tội tôn thờ con bò vàng bị chính Thiên Chúa xóa tên. Việc xóa tên khỏi sổ này bao gồm sự loại trừ không cho họ vào miền đất hứa. Thánh Kinh Tân Ước nói tới cuốn sách sự sống nhiều lần. Chẳng hạn khi nghe các môn đệ thuật lại việc ma quỷ khuất phục các ông khi nghe danh Chúa Giêsu, thì Ngài trả lời, các con chớ mừng rỡ vì quỷ thần phải khuất phục các con, nhưng hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Trong chương 4 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô cũng nói tên tuổi các cộng sự viên đã được ghi trong sổ trường sinh. Sách Khải Huyền hay nói tới cuốn sổ trường sinh, Chúa Kitô phục sinh nói với tín hữu giáo đoàn Sardi, đã không làm dơ bẩn áo họ, ai thắng sẽ được mặc áo trắng, ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sổ trường sinh. Chương 13 nói đến những kẻ thờ lạy con thú, là những người từ tạo thiên lập địa không được ghi tên trong sổ trường sinh của chiên con đã bị giết. Có tên trong cuốn sách Sự Sống hay Sổ Trường Sinh có nghĩa là được cứu rỗi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Kẻ Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.